Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Ba ngày 31 tháng 12 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: nước Mỹ thương tiếc cựu Tổng thống Jimmy Carter vừa qua đời tại nhà riêng ở bang Georgia hôm Chủ nhật 29 tháng 12 ở tuổi 100. Điện Capitol treo cờ rủ, người dân Georgia tỏ lòng thành kính với cựu Tổng thống Carter. Các nhà lãnh đạo bày tỏ lòng kính trọng đối với cuộc đời của cựu Tổng thống. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói Trung Quốc bày tỏ lời chia buồn sâu sắc về sự ra đi của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Jimmy Carter. Hàn Quốc để tang các nạn nhân thảm kịch tai nạn máy bay trong khi các nhà điều tra tiếp tục tìm kiếm nguyên nhân. Và đơn vị điều tra chung của Hàn Quốc đã yêu cầu lệnh bắt giữ Tổng thống bị đình chỉ Yoon Suk-yeol vì lệnh thiết quân luật. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Quốc kỳ Mỹ được treo rủ tại thủ đô Washington và tại các tòa nhà liên bang trên khắp cả nước vào thứ Hai 30 tháng 12, khi lễ tưởng niệm cố Tổng thống Jimmy Carter tiếp tục diễn ra tại quê nhà Georgia của ông. Từng là một nông dân trồng đậu phộng tận tụy ở Georgia, rồi trong vai trò Tổng thống đối mặt với nền kinh tế tồi tệ và cuộc khủng hoảng con tin Iran, rồi làm trung gian hòa giải giữa Israel và Ai Cập để sau đó nhận giải Nobel Hòa Bình cho công việc nhân đạo của mình. Ông Jimmy Carter qua đời tại nhà riêng ở Plains, bang Georgia, hôm Chủ nhật 29 tháng 12, ở tuổi 100. Các nhà lãnh đạo thế giới và chính trị gia Hoa Kỳ đã đồng loạt bày tỏ tình cảm, lòng kính trọng đối với cuộc đời của cựu Tổng thống Jimmy Carter. Phó Tổng thống Kamala Harris, cựu Tổng thống George W. Bush, Tổng thống đắc cử Donald Trump, và cựu Tổng thống Barack Obama bày tỏ lòng kính trọng đối với cuộc đời của cựu Tổng thống Jimmy Carter trên phương tiện truyền thông xã hội. Ông Jimmy Carter, một đảng viên Dân Chủ, đã giữ chức Tổng thống từ tháng 1 năm 1977 đến tháng 1 năm 1981 sau khi đánh bại Tổng thống Cộng hòa đương nhiệm Gerald Ford. Trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 1976, ông Carter rời khỏi chức vụ 4 năm sau đó trong một cuộc bầu cử áp đảo khi cử tri ủng hộ ứng cử viên Cộng hòa Ronald Reagan. Hôm thứ Hai, Trung Quốc gửi lời chia buồn sâu sắc về sự ra đi của ông Jimmy Carter.
Trung Phương đối Mỹ quốc tiền tổng thống Jimmy Carter逝世表示深切哀悼。卡特前总统是中美建交的。
Bà Mao Ninh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói trong cuộc họp báo thường kỳ rằng Trung Quốc bày tỏ lời chia buồn sâu sắc về sự ra đi của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Jimmy Carter. Đồng thời nói thêm rằng ông Carter là động lực thúc đẩy việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, và có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ cũng như sự giao lưu và hợp tác hữu nghị giữa hai nước. Quyết định của chính quyền Carter vào năm 1979 thừa nhận lập trường của Bắc Kinh rằng chỉ có một Trung Quốc và Đài Loan là một phần của Trung Quốc, và cắt đứt quan hệ chính thức với Đài Loan đã giúp vạch ra một hướng đi mới trong quan hệ.
The Voice of America.
Hàn Quốc hôm 30 tháng 12 để tang các nạn nhân trong khi các nhà điều tra tiến hành xác định nguyên nhân vụ tai nạn máy bay ở Muan đã khiến 179 trong số 181 người trên máy bay thiệt mạng. Quyền Tổng thống Choi Sang-mok hôm 30 tháng 12 có mặt tại một đài tưởng niệm ở Muan, cách Seoul khoảng 290 km về phía nam, nơi ông đặt một bông hoa và cúi đầu tỏ lòng thành kính với các nạn nhân. Một quan chức cấp cao của Bộ Đất đai, Cơ sở Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc nói với các phóng viên rằng nhà chức trách đã lên kế hoạch tiến hành một cuộc điều tra đặc biệt đối với tất cả các máy bay Boeing 737-800 đang hoạt động ở nước này. Các quan chức nói rằng hộp ghi dữ liệu chuyến bay của máy bay sẽ được gửi đến một cơ sở ở Seoul vào cuối tuần này để phân tích, với sự tham gia của nhân viên từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Hoa Kỳ vào cuộc điều tra. Vụ tai nạn hôm 29 tháng 12, trong đó máy bay trượt khỏi đường băng, đâm vào hàng rào bê tông và bốc cháy là một trong những thảm họa hàng không khiến nhiều người chết nhất của Hàn Quốc. Tính đến sáng sớm ngày 30 tháng 12, nhà chức trách vẫn đang cố gắng xác minh danh tính một số nạn nhân. Hai người sống sót đều là thành viên phi hành đoàn, đã được kéo ra khỏi đống đổ nát. Chỉ có phần đuôi vẫn giữ được một chút hình dạng và phần còn lại trông gần như không thể nhận ra. Cảnh sát trưởng thành phố Myeon Lee Chung-hyun nói với các phóng viên khi ông mô tả những gì còn lại của máy bay. Theo ông Lee, các nhà điều tra đang xem xét khả năng va chạm với chim và điều kiện thời tiết như những yếu tố có thể gây ra sự cố. Tổng thống Joe Biden cho biết Hoa Kỳ sẵn sàng cung cấp bất kỳ hỗ trợ nào cần thiết sau thảm kịch. Boeing cho biết đã liên lạc với Jeju Air và sẵn sàng hỗ trợ họ. Đơn vị điều tra chung của Hàn Quốc đã yêu cầu lệnh bắt giữ Tổng thống bị đình chỉ Yoon Suk-yeol vì lệnh thiết quân luật được áp đặt trong vài giờ của ông vào đầu tháng này, theo một quan chức cho biết hôm 30 tháng 12. Ông Yoon đã không phản hồi nhiều lệnh triệu tập, thẩm vấn của cảnh sát trong khi văn phòng điều tra tham nhũng dành cho các quan chức cấp cao đang cùng nhau điều tra xem tuyên bố thiết quân luật ngày 3 tháng 12 của ông có phải là hành vi nổi loạn hay không. Một tòa án sẽ quyết định có nên ban hành lệnh bắt giữ sau khi nhận được yêu cầu hay không. Yoon Kap-kyun, luật sư của Tổng thống bị đình chỉ, đã không ngay lập tức trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Ông Yoon bị đình chỉ quyền lực Tổng thống sau khi bị Quốc hội luận tội vào đầu tháng này vì quyết định áp đặt thiết quân luật trong thời gian ngắn. Một phiên tòa của Tòa án Hiến pháp đang được tiến hành để xem xét liệu có nên phục hồi chức Tổng thống cho ông Yoon hay cách chức ông vĩnh viễn. Tòa án có 180 ngày để đưa ra quyết định. Vào ngày 27 tháng 12, tòa án đã tổ chức phiên điều trần đầu tiên, trong đó yêu cầu hoãn phiên tòa để các luật sư của ông Yoon có thể chuẩn bị tốt hơn đã bị từ chối. Tòa án cho biết họ sẽ hành động nhanh chóng. Phiên điều trần tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 3 tháng 1 năm 2025. Theo báo cáo mới của Bộ Y tế Israel được đề trình lên Liên Hiệp Quốc trong tuần này, những con tin bị giam giữ ở Gaza phải chịu sự tra tấn bao gồm lạm dụng tình dục và tâm lý, bỏ đói, làm bỏng và bỏ bê y tế. Báo cáo dựa trên các cuộc phỏng vấn với các nhóm y tế và phúc lợi vốn đã điều trị cho hơn 100 con tin người Israel và người nước ngoài, mà hầu hết trong số họ đã được thả vào cuối tháng 11 năm 2023 trong một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas. 8 con tin được quân đội Israel giải cứu. Theo báo cáo gửi tới báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tra tấn và được công bố vào cuối ngày 28 tháng 12, các con tin bao gồm hơn 30 trẻ em và thanh thiếu niên, trong đó có một số bị phát hiện đã bị trói, đánh đập hoặc đóng dấu bằng vật nóng. Phụ nữ cho biết rằng họ bị những kẻ bắt giữ tấn công tình dục, bao gồm cả bị dí súng vào đầu. Theo báo cáo, đàn ông bị đánh đập, bỏ đói, đóng dấu, bị trói, biệt lập và không được phép vào nhà vệ sinh. Một số người bị từ chối điều trị thương tích và tình trạng sức khỏe. Báo cáo không nêu tên hoặc tuổi của bất kỳ con tin nào để bảo vệ quyền riêng tư của họ, nhưng một số mô tả trùng khớp với mô tả của các con tin và các nhân viên điều trị cho họ trong các cuộc phỏng vấn với Reuters và các phương tiện truyền thông khác, cũng như báo cáo của Liên Hiệp Quốc. Hamas đã nhiều lần phủ nhận việc ngược đãi 251 con tin bị bắt cóc khỏi Israel trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023. Chính quyền Israel tin rằng khoảng một nửa trong số 100 con tin còn bị giam giữ ở Gaza vẫn còn sống. Cuộc chiến bắt đầu với cuộc tấn công của Hamas vào tháng 10 năm 2023, trong đó 1.200 người đã thiệt mạng, phần lớn là thường dân, theo chính quyền Israel. Chiến dịch trả đũa của Israel chống lại Hamas đã giết chết hơn 45.000 người Palestine, phần lớn là thường dân, theo các quan chức y tế Palestine. Các cuộc tấn công đáp trả của Israel đã khiến gần như toàn bộ dân số Gaza phải di dời và biến phần lớn lãnh thổ thành đống đổ nát. Các quan chức Mỹ hôm 29 tháng 12 đã đánh giá thiệt hại sau khi một hệ thống bão mạnh di chuyển qua miền Nam Hoa Kỳ vào cuối tuần qua, tạo ra lốc xoáy và làm ít nhất 4 người thiệt mạng. Brian Hurley, một nhà khí tượng học thuộc Trung tâm Dự báo Thời tiết của Cơ quan Thời tiết Quốc gia Hoa Kỳ, cho biết có ít nhất 45 báo cáo về thiệt hại do lốc xoáy trên khắp các tiểu bang Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama và Georgia. Các đội khảo sát sẽ xem xét thiệt hại để xác nhận lốc xoáy. Những cơn bão xảy ra trong thời gian nhiều người dân Mỹ bận rộn di chuyển cho kỳ nghỉ lễ và đã gây ra một số tình trạng nguy hiểm trên đường, cùng với sự chậm trễ hoặc hủy chuyến tại một số sân bay bận rộn nhất của Hoa Kỳ. Dữ liệu từ công cụ theo dõi chuyến bay FlightAware cho thấy tính đến chiều ngày 29 tháng 12 đã có hơn 600 chuyến bay bị hoãn tại sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson, Atlanta ở tiểu bang Georgia ở miền Nam Hoa Kỳ. Điều này không phải là chưa từng xảy ra, nhưng khá bất thường khi có một đợt bùng phát thời tiết khắc nghiệt với quy mô như thế này vào thời điểm cuối năm. Frank Barraria, một nhà khí tượng học thuộc Trung tâm Dự báo Thời tiết Hoa Kỳ cho biết. Tại khu vực Houston của bang Texas, các đội khảo sát bão của Cơ quan Thời tiết Quốc gia Hoa Kỳ xác nhận rằng có ít nhất 5 cơn lốc xoáy tấn công vào phía Bắc và phía Nam thành phố hôm 28 tháng 12. Ít nhất một người đã tử vong. Theo Madison Poston, thuộc văn phòng cảnh sát trưởng quận Brazoria cho biết, vẫn theo bà Poston, 4 người khác ở quận Brazoria bị thương nhưng không được coi là nguy kịch, mà nói thêm rằng ít nhất 40 ngôi nhà và tòa nhà đã bị hư hại đáng kể. Tại quận Montgomery ở phía bắc Houston, khoảng 30 ngôi nhà đã bị phá hủy và khoảng 50 ngôi nhà khác bị hư hại nghiêm trọng. Theo viên chức quận hạt Jason Smith cho biết, tại tiểu bang North Carolina, một người đàn ông 70 tuổi đã thiệt mạng hôm 29 tháng 12 tại Statesville, ngay phía bắc thành phố Charlotte, khi một cái cây đổ vào chiếc xe bán tải mà ông đang lái. Các quan chức cho biết, hai người đã thiệt mạng trong các cơn bão ở Mississippi. Một cô gái 18 tuổi đã tử vong khi một cái cây đổ vào nhà cô vào đêm ngày 28 tháng 12 tại Natchez ở quận Adams. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.